Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco sẽ đối thoại với các sinh viên châu Á Thái Bình Dương.
Vatican, vào ngày 20 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đối thoại trực tiếp với các sinh viên qua hình thức trực tuyến trong sáng kiến xây dựng những nhịp cầu xuyên châu Á Thái Bình Dương do Đại học Loyola Chicago cùng với Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin tổ chức.
Cùng hỗ trợ cuộc gặp gỡ này còn có một số văn phòng của Vatican, bao gồm Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, Bộ Truyền thông, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Bộ Giáo dục và Văn hóa, và phân bộ loan báo tin mừng lần đầu và các giáo hội cụ thể mới. Cuộc gặp gỡ hiệp hành giữa Đức Thánh Cha và các sinh viên đại học sẽ quy tụ các đại diện từ Đại học Ateneo de Manila, Manila, Philippines, Đại học Công giáo Australia, Brisbane, Australia, Đại học Công giáo Phụ Nhân, Đài Bắc, Đài Loan, Đại học Sogan, Seoul, Hàn Quốc, Đại học Sophia, Tokyo, Nhật Bản, Đại học Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia. Với sự tham dự của các sinh viên đến từ Singapore, Đông Timor, Papua New Guinea, chuyên về nhiều lĩnh vực, bao gồm thần học, tâm lý học, kinh doanh, vật lý, luật, khoa học máy tính, hóa học, triết học. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra trên Zoom và các buổi phát trực tiếp sẽ có thể truy cập được thông qua các trang web sáng kiến Building Bridge. Cuộc gặp gỡ sẽ được diễn giải và bình luận trực tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Lấy cảm hứng từ lời kêu gọi hiệp hành của Đức Thánh Cha, Đại học Loyola Chicago đã phát động sáng kiến xây dựng những nhịp cầu, một chuỗi sự kiện lấy sinh viên làm trung tâm và do trường đại học tổ chức. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của dự án diễn ra vào tháng 2 năm 2022, mang tên Xây dựng những nhịp cầu Bắc Nam. Cuộc gặp gỡ thứ hai, Xây dựng những nhịp cầu xuyên châu Phi. Có sự tham gia của các sinh viên từ khắp châu Phi cận Sahara vào tháng 11 năm 2022. Cuộc gặp gỡ mang đến cơ hội độc đáo cho sinh viên tham gia lắng nghe, đối thoại và phân định về các mối quan tâm xã hội chung. Sau đó là đại diện sinh viên của các nhóm tham gia vào cuộc đối thoại trực tiếp với Đức Thánh Cha Francisco, nơi họ có thể chia sẻ với Ngài những kinh nghiệm và hy vọng của nhóm họ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 19 tháng 6, Đức Thánh Cha gọi Chúa Thánh Thần là nhà soạn nhạc của bản giao hưởng cầu nguyện đã được trao tặng cho giáo hội. Bản giao hưởng tuyệt vời này là những thánh vịnh, và với các thánh vịnh này, chúng ta hướng về Thiên Chúa để ca ngợi, tạ ơn, cầu xin Người và chia sẻ nỗi đau khổ của chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc rằng các thánh vịnh là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, của mẹ Maria và của các tông đồ và của tất cả các Kitô hữu đã đi trước chúng ta, và có một vị trí đặc biệt trong phụng vụ. Do đó, các thánh vịnh quan trọng đối với các tín hữu chúng ta. Các thánh vịnh không phải là những gì thuộc về quá khứ, nhưng được sống động khi trở thành lời cầu nguyện của chúng ta. Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu lặp lại một thánh vịnh hoặc một câu thánh vịnh đánh động tâm hồn chúng ta. Chúng ta sẽ luôn tìm thấy một thánh vịnh hay câu thánh vịnh trả lời cho mỗi tình huống mà chúng ta phải trải qua trong cuộc sống. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và sau lời chào phụng vụ mở đầu, cộng đoàn nghe đoạn thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Colosseo. Thưa anh em, ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, Anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa bằng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Anh em có làm gì nói gì thì hãy làm nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Sau đó Đức Thánh Cha đã bắt đầu bài giáo lý như sau.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
In preparazione al prossimo giubileo, ho invitato a dedicare l'anno 2024 a una grande sinfonia di preghiera.
Để chuẩn bị cho năm thánh sắp tới, tôi mời gọi dành năm 2024 cho một bản giao hưởng cầu nguyện tuyệt vời. Với bài giáo lý hôm nay, tôi muốn nhắc nhở anh chị em rằng giáo hội đã có một bản giao hưởng cầu nguyện do Chúa Thánh Thần sáng tác, và đó là sách thánh vịnh. Như trong mỗi bản giao hưởng, có nhiều chuyển động khác nhau, tức là có nhiều loại tâm tình cầu nguyện, ngợi khen, tạ ơn, cầu xin, than thở, tường thuật, suy tư khôn ngoan và những tâm tình khác, cả trong hình thức cầu nguyện cá nhân lẫn hình thức hợp sướng của tất cả mọi người. Đó là những bài hát mà chính Chúa Thánh Thần đã đặt lên môi của hiền thê, tức là giáo hội. Tất cả các sách kinh thánh, như tôi đã nhắc lại lần trước, đều được Chúa Thánh Thần linh hứng. Nhưng sách thánh vịnh cũng được linh hứng theo nghĩa là nó đầy cảm hứng thi ca. Các thánh vịnh có một vị trí đặc biệt trong Tân Ước. Thật vậy, đã và có rất nhiều ấn bản, bao gồm cả sách Tân Ước lẫn các thánh vịnh. Trên bàn của tôi có một ấn bản Tân Ước và các thánh vịnh bằng tiếng Ukraine của một quân nhân tử trận mà họ đã gửi cho tôi. Anh đã cầu nguyện với cuốn sách này trên chiến trường. Không phải tất cả các thánh vịnh, và cũng không phải tất cả mỗi thánh vịnh có thể được các Kitô hữu lặp lại và biến thành lời cầu nguyện của họ. Và điều này đối với con người hiện đại thì thậm chí còn ít hơn. Đôi khi các thánh vịnh phản ánh một hoàn cảnh lịch sử cụ thể và một não trạng tôn giáo không còn là của chúng ta nữa. Điều này không có nghĩa là các thánh vịnh không được linh hứng, nhưng ở một số khía cạnh nhất định, các thánh vịnh được liên kết với một thời điểm và một giai đoạn mặc khải tạm thời, giống như trường hợp của phần lớn luật lệ cổ xưa. Lý do được khuyến khích nhất để đón nhận các thánh vịnh là vì các thánh vịnh là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, của Mẹ Maria và của các tông đồ, của tất cả các thế hệ Kitô hữu đi trước chúng ta. Khi chúng ta hát các thánh vịnh, Thiên Chúa lắng nghe với sự hợp tấu hùng tráng, đó là sự hiệp thông của các thánh. Theo thư gửi tín hữu Do Thái, Chúa Giêsu đã bước vào thế gian với câu thánh vịnh Ngài ghi nhớ trong tâm hồn: Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa. Và theo tin mừng Thánh Luca, người rời bỏ thế gian với một câu thánh vịnh khác trên môi: Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Việc sử dụng các thánh vịnh trong Tân Ước được tiếp nối bởi các giáo phụ và toàn thể giáo hội, khiến cho các thánh vịnh trở thành một yếu tố cố định trong việc cử hành thánh lễ và phụng vụ các dừa kinh. Thánh Ambrosio viết: Toàn bộ sách thánh đều toát lên sự tốt lành của Thiên Chúa, nhưng đặc biệt là cuốn sách thánh vịnh ngọt ngào. Tôi tự hỏi, anh chị em có thỉnh thoảng cầu nguyện bằng thánh vịnh không? Hãy cầm lấy cuốn kinh thánh và đọc một thánh vịnh. Ví dụ khi anh chị em đau buồn vì đã phạm tội, hãy đọc thánh vịnh thứ 50. Có rất nhiều thánh vịnh giúp cho chúng ta tiến bước. Hãy tập thói quen cầu nguyện bằng thánh vịnh. Tôi đảm bảo rằng kết quả là anh chị em sẽ hạnh phúc. Nhưng chúng ta không thể chỉ sống dựa vào di sản của quá khứ, cần phải biến các thánh vịnh thành lời cầu nguyện của chúng ta. Có người viết rằng, theo một nghĩa nào đó, chính chúng ta phải trở thành tác giả của các thánh vịnh, biến các thánh vịnh thành của mình và cầu nguyện bằng các thánh vịnh. Nếu có những thánh vịnh hoặc chỉ những câu của thánh vịnh nói lên tâm hồn của chúng ta, thì thật tốt khi lặp lại và cầu nguyện bằng các thánh vịnh hay các câu của thánh vịnh trong ngày sống của chúng ta. Các thánh vịnh là những lời cầu nguyện dành cho mọi mùa. Không có tâm trạng hay nhu cầu nào mà không tìm thấy ở đó những lời tốt đẹp nhất để biến nó thành lời cầu nguyện. Không giống như tất cả những lời cầu nguyện khác, các thánh vịnh không mất đi hiệu quả khi được lặp đi lặp lại, trái lại còn gia tăng. Tại sao? Bởi vì các thánh vịnh được Chúa soi sáng và hít thở Chúa nên luôn được đọc với đức tin. Nếu chúng ta cảm thấy bị đè nặng bởi sự hối hận và tội lỗi, bởi vì chúng ta là các tội nhân, thì chúng ta có thể lặp lại lời của vua David: Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà, xóa tội con đã phạm. Nếu chúng ta muốn bày tỏ mối liên kết cá nhân mạnh mẽ với Thiên Chúa, thì chúng ta hãy thưa, lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước. Không phải vô cớ mà Phụng Vụ đã đưa Thánh Vịnh này vào các kinh sáng Chúa Nhật và các ngày lễ trọng. Và nếu nỗi sợ hãi và thống khổ tấn công chúng ta, thì những lời tuyệt vời này sẽ trợ giúp chúng ta. Chúa là mục tử của con, dù qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn. Các Thánh Vịnh giúp cho chúng ta không làm cho những lời cầu nguyện của mình trở nên nghèo nàn khi giảm thiểu những lời cầu nguyện thành lời cầu xin, thành những câu liên tục, xin cho con, xin cho chúng con. Chúng ta học được từ Kinh Lạy Cha rằng, trước khi xin lương thực hàng ngày, thì hãy nói, xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện. Các Thánh Vịnh giúp cho chúng ta mở lòng đón nhận một lời cầu nguyện ít tập trung vào bản thân mình hơn. Một lời cầu nguyện ngợi khen, chúc tụng, tạ ơn. Và các Thánh Vịnh cũng giúp cho chúng ta trở thành tiếng nói của toàn thể thụ tạo, đưa chúng ta hòa chung vào lời ngợi khen của chúng ta. Anh chị em thân mến, xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã ban cho giáo hội hiền thê những lời cầu nguyện với phu quân thần linh của mình, giúp cho chúng ta làm cho những lời đó vang vọng trong giáo hội ngày nay, biến cho năm chuẩn bị cho năm thánh thành một bản giao hưởng cầu nguyện thực sự. Cảm ơn anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Truyền Đình và An Huy xin chào quý vị và các bạn trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 78, từ số 263 đến số 267.
Và nghe đâu thiên hạ đồn là tuần trước vừa mới thu xong giáo huấn vui thì có một chiến sĩ của giáo huấn vui tức tốc gọi điện liền về cho mẹ. Đó.
Chứ sao cậu không nhớ à? Nội dung lần trước là đọc về giáo dục con cái đúng không? Mà Đức Thiên Cha nói là câu hỏi quan trọng đặt ra không phải là biết con mình hiện đang ở đâu. Lúc này nó đang ở với ai? Theo nghĩa thể lý.
Ôi thì con này dễ mà, đang đọc thu giáo huấn vui với anh Huy. Yên tâm quá rồi.
Nhưng mà là hiện giờ nó đang ở đâu theo nghĩa hiện sinh? Nghĩa là nó đang đặt sắc tín gì, mục tiêu ở đâu, ước muốn gì, dự tính cuộc đời như thế nào.
Ý là bây giờ là gọi về hỏi mẹ xem coi mẹ có biết con đang ở đâu không á hả?
Đấy.
Kiểu là mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi, đã 4 năm rồi, con ngồi nhớ ngẩn nhớ căn nhà xưa. Kính thưa quý vị, là 4 năm rồi, chừng đến chưa có được về nhà, ra giờ là nhớ mẹ lắm rồi. Không phải ta nói cái con Covid nó ác quá mà. Nhiều khi không muốn nói là cái chủ đề về nhà nữa đâu, mà bây giờ cái chủ đề nó cứ viết về bố, về mẹ như thế này.
Thế con căng gấp cái chứ. Thật ra thì cái đó là lúc nhỏ, câu hỏi lúc nhỏ thôi cậu. Còn bây giờ ấy, lớn rồi thì cái câu hỏi nó phải đổi ngược lại.
Đổi sao?
Nghĩa là tớ bây giờ phải tự hỏi tớ luôn đó. Xem là tớ có biết về mẹ tớ không? Có hiểu mẹ đúng hay không?
Wow.
Đấy. Câu hỏi nó phải ngược lại như vậy. Đấy.
Quá hay, quá ư là sâu sắc luôn á.
Trời ơi.
Không ngờ là cái này ông sâu sắc rồi luôn.
Trời ơi.
Có thể nói đây là một phiên bản của một hệ thống giáo dục không bị lỗi.
Trời, cái này là cấp độ quá căn bản rồi. Có gì mà ông miệng chữ O mắt chữ A là như thế nào? Ông muốn cà khịa tôi đúng không?
Tại vì tôi tưởng là hồi xưa ông mới hẹn bạn gái có một bữa rồi bị bố mẹ cấm đoán đó, và bắt đi tu. Thành ra là bây giờ gọi về mắng vố bố mẹ chứ tôi cũng nghĩ là ông đặt được những cái câu hỏi sâu sắc như vậy đâu.
Sao mẹ ông cứ phải là hỏi lại những cái chuyện ngày xưa như thế nhỉ? Cái chuyện cấm á thì có, nhưng mà hồi đó tớ mới học lớp 2 thì không.
Ông nhìn miệng ngươi chữ O tròn vo luôn á. Lớp 2 mà biết hẹn hò bạn gái rồi đó, hả?
Thì dẫn bạn ấy về nhà chơi thôi, làm gì mà căng nhỉ?
Đây cho đưa liền số điện thoại của bà cố này, hỏi liền nữa, bây giờ không tin nổi nữa rồi.
Thôi bây giờ ông làm ơn là đi tiếp bài mới hôm nay đi, đừng có mà đi vào cái vết xe ngày trước đâu.
Ông có tài bẻ lái lắm á, giống như Tsubasa đó, đá bóng mà có bẻ lái bóng bay nữa. Nhưng mà lát xong đọc xong tôi sẽ hỏi lại cái chuyện lớp 2 này. Hôm nay á là bài dài cho nên tôi bỏ qua cho ông, vào bài mới luôn.
Rồi, tựa đề của tuần này là
huấn luyện đạo đức cho con cái.
Số 263. Dẫu cha mẹ cần đưa con đến trường học để đảm bảo cho con cái mình có được một nền giáo dục cơ bản, nhưng họ không bao giờ có thể khoáng trắng việc huấn luyện đạo đức cho một ai khác như thầy cô, hiệu trưởng, giám thị.
Đúng rồi, hay là bà ngoại, ông ngoại. Đấy, sự phát triển tình cảm và đạo đức của một con người đòi hỏi một kinh nghiệm cơ bản, đó là tin rằng cha mẹ của mình là đáng tin cậy.
Đấy, người có tình yêu thì đáng tin, đó, mà người có tình thương thì đáng cậy, đúng không?
Ôi trời ơi, mà cậu có biết là cái kinh nghiệm của trẻ thơ, cái kinh nghiệm đáng tin là quan trọng như nào?
Ví dụ như là nó xin tiền là phải cho nó.
Đấy, có phải.
Chứ sao? Xin sao?
Giờ, một đứa bé cậu, khi mà nó có thể sẵn sàng ôm một người khác, có nghĩa là nó cảm thấy cực kỳ an toàn. Và trước đó nó phải thấy rằng là bố mẹ của nó là một người đáng tin. Và nó cảm thấy an toàn khi ở bên bố mẹ nó. Rồi sau đó đó, khi mà gặp một người lạ đó, thì nó cảm thấy là bố mẹ mình có ở đây, và cái người lạ đó đó là một người đáng tin, và mình sẵn sàng đến người ta, cho người ta ôm. Đấy, đấy là một cái dấu chỉ. Gì nữa không?
Dự biết có nhờ.
Thì hôm nay miệng chữ O, mắt chữ A hoài.
Tại sao tôi học thanh nhạc ông ơi, cứ nói nguyên âm là nó phải có O, O, A, A, phải hóa to miệng ra đó.
À, cái này là phiên bản lỗi rồi.
Không, nghĩa là áp dụng thanh nhạc luôn, nói nhưng mà điều hát của người ta dạy là hát.
Ngày trước là thì anh Huy là học thanh nhạc, nhưng mà bây giờ là cứ bị nhiễm từ đó đến giờ, nghĩa là cứ ngạc nhiên một cái là O, A, hoài.
Lát nữa tôi ú, gã luôn. Đó. Thôi giờ chúng ta trở lại, chúng ta đang nói đến sự tin cậy nơi bố mẹ, đúng không? Và có thể nói bố mẹ mang một cái trách nhiệm trong giáo dục, đó là gì? Là tình thương nè, là gương sáng nè. Và nhờ tình thương và gương sáng mà cha mẹ tạo được sự tin tưởng cho con cái.
Và chính vì thế mà cha mẹ sẽ truyền cho con cái của mình một lòng kính trọng, và sự kính trọng đó là trong yêu thương,
chứ không phải là sợ, đúng không?
Đúng rồi. Và khi mà một đứa con nào đó trong gia đình không còn cảm thấy mình được yêu quý trước mặt cha mẹ mình nữa thì làm sao?
Thì đọc tiếp thôi chứ làm sao. Thì Đức Thánh Cha nói là dù đó là do khuyết điểm của mình hoặc là do đứa con không nhận thấy cha mẹ đang quan tâm thực sự đến nó, điều đó gây tổn thương sâu sắc và tạo nhiều khó khăn trên bước đường trưởng thành của đứa con.
Và chính cái sự vắng mặt này, tức là đặt con của mình trong tình trạng thiếu tình thương. Và cái sự vắng mặt này nó sẽ gây ra một cái nỗi đau sâu sắc hơn là một cái sự sửa dạy nào đó, do cái việc mà con trẻ gây ra một cái hành động sai trái nào đó.
Đấy, thành ra trong giáo dục là tình thương là vô cùng quan trọng và không thể vắng mặt được.
Nhưng mà cái điều cuối cùng mà Đức Thánh Cha vừa nói cực kỳ quan trọng. Bởi vì ít ra cậu làm sai mà được người ta quan tâm, người ta sửa dạy, thì cái đó đã là quý rồi. Còn đây là thờ ơ.
Mà I don't care luôn, mà đúng mặc rồi. Kệ nó luôn, đúng là cái chuyện người ta.
Đó, mặc kệ nó là chết rồi. Nghĩa là gia đình trống vắng, thiếu tình người cha, thiếu tình người mẹ. Toàn.
Thật ra mỗi lần mình tập giáo không vui mà sai á, là cái ông biên tập á, ông thầy ông cắt, ông ghép, ông sửa lại á, là thấy là cũng còn quan tâm. Còn chừng nào mà ông còn không thèm sửa, ông để ông đăng thẳng lên luôn á, đúng là toàn á. Đó.
Cái đấy không biết là giáo không vui đi về đâu rồi đó. Và như vậy là hết số 263.
Số này Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc huấn luyện đạo đức cho con cái không bao giờ được khoáng trắng cho một ai khác.
Và bởi vì khi đó thì con cái cảm thấy một điều, đó là bị bỏ rơi.
Đấy, tại vì khoáng trắng cho người khác mà chẳng thà là sửa dạy, thậm chí là phạt, đúng không? Phạt nhưng mà làm sao cho nó cảm thấy là nó được thương.
Đúng rồi, hơn là khoáng trắng nó chẳng quan tâm gì. Đấy.
Cái này có thể nói là ảnh hưởng đến sự trưởng thành về tình cảm, về tâm cảm của một đứa trẻ.
Nhưng mà qua số mới cậu sẽ biết cái cách giáo dục nó phải như thế nào.
Tức là phạt làm sao mà thương đó, phải không? Đó, cậu coi thử nha, tò mò ghê luôn á. Số 264. Nhiệm vụ của cha mẹ bao gồm cả việc giáo dục ý chí và phát triển những thói quen cũng như khuynh hướng tình cảm hướng thiện cho con cái.
Và điều đó hàm ý nói đến những cách cư xử tốt đẹp, đáng học tập và những khuynh hướng cần phải phát triển để đạt đến một sự trưởng thành nhất định.
Đấy. Nhưng mà người ta không có nói đến sự hoàn thiện ngay từ đầu. Người ta luôn đề cập đến một cái tiến trình từ từ, khởi đi từ sự bất toàn rồi dần dần tiến đến hoàn thiện.
Đấy, cái này là chìa khóa trong ơn gọi của dòng tên đấy, cậu biết không?
Là gì?
Có nghĩa là khởi đi ấy, bạn không cần phải là một người hoàn thiện giống như thầy anh Huy đây.
Không có. Nhưng mà đó, thầy anh Huy là không có hoàn thiện. Chỉ được mỗi cái tính, đức tính là khiêm tốn thôi. Trời, khiêm tốn nhất dòng luôn á, trời ơi thiệt á.
Đấy, nhưng mà quan trọng ấy là cái bước tiến của bạn như thế nào. Mỗi ngày bạn hơn mình thế là được rồi. Chiến thắng chính mình mỗi ngày một tí thôi. Và nó có một cái sự gọi là tiến bộ.
Đấy.
Từng ngày.
Đấy. Đó.
Nhưng mà chính cái chìa khóa này là chìa khóa của giáo dục. Nghĩa là luôn luôn phải đặt trong một tiến trình.
Đấy.
Becoming. Chứ không phải là một cái gì đó quyết liệt. Theo nghĩa là ngay từ đầu là phải hoàn hảo.
Đấy. Thành ra là ước muốn thích nghi với xã hội hoặc là thói quen từ bỏ được thỏa mãn ngay lập tức để có thể thích ứng với một luật lệ và đảm bảo cho mình một cuộc chung sống tốt đẹp với mọi người. Từ cái ước muốn đó đã là một giá trị khởi đầu cho tâm hồn hướng đến những giá trị cao hơn.
Và việc giáo dục đạo đức thì phải luôn được thực hiện bằng những phương pháp tích cực và đối thoại giáo dục. những cái phương pháp này phải liên quan đến sự nhạy cảm về ngôn ngữ, về lối sống của các bạn trẻ bây giờ.
Đúng rồi, chứ bây giờ nó còn nghĩ coi bây giờ dạy cho đứa trẻ mới có lớp 2 mà đem đạo đức học của Kant ra gì đó ha,
Immanuel Kant,
đấy,
nhà triết học
rồi xong rồi tự nhiên dạy cho nó, thì ra cái sản phẩm lỗi ngay là mới lớp 2 đã quen bạn gái rồi, hẹn hò bạn gái sản phẩm lỗi rồi đấy. Là phải biết dùng cái ngôn ngữ tinh tế, nhạy cảm đó.
Nhưng mà ngoài ra đó thì việc giáo dục phải thực hiện theo một cách quy nạp. Cậu biết quy nạp là như thế nào?
Làm bánh quy cho nhiều để nạp năng lượng.
Trời, này bây giờ không biết là phiên bản nào lỗi hơn phiên bản nào.
Tại cái xưa tôi học triết rồi lớp 1 cũng ơi, nên giờ tôi suy nghĩ nó cũng xa hơn cái thực tế đó.
Phương pháp quy nạp ở đây á là dần dần có những cái mẫu để đưa tới cái kết luận cuối cùng. Nghĩa rằng là phải cho đứa trẻ có một cái không gian và thời gian để nó tự khám phá được cái tầm quan trọng của các giá trị như là tình bạn là gì này, tình cha mẹ là như nào này, sự hiếu thảo làm sao này. Đấy, ví dụ như vậy.
Nghĩa là nó khám phá trong trong kinh nghiệm sống của nó trước, rồi nó đúc kết thành nguyên tắc và luật lệ.
Đúng rồi.
Thay vì là mình áp liền luật, áp liền lệ, nguyên tắc phải dạy cho nó còn mới lý thuyết xong rồi bảo mày sống đi.
Thật ra thì cái quy tắc vừa rồi của cậu ấy, được gọi là quy tắc diễn dịch. Nghĩa là đặt trước một cái luật và cứ bởi vì cái luật đó mà con hãy làm theo. Thì cái đấy cũng là một cái phương cách. Nhưng mà cái phương cách giáo dục gần đây ấy, họ cho trẻ con có cơ hội trải nghiệm. Nghĩa là cậu cần phải có một cái sự đồng hành cực kỳ sát sao. Nghĩa là ngay sau cái phản ứng của con cái mình, một hành động của nó, một suy nghĩ, một lời nói của nó đó, thì ngay lập tức cậu cho đứa bé nó có cơ hội phản tỉnh, có cơ hội suy nghĩ về đó. Liệu là con làm như vậy có đúng không?
Rồi nhớ rồi, hồi xưa học lớp lá cô giáo có bày cái bài này. Bài đó là phương pháp giáo dục từ trên xuống và phương pháp giáo dục từ dưới lên.
Trời ơi, nói chuyện như thần học rồi.
Hồi xưa học lớp lá tôi học đó.
Trời ơi, khủng hoảng hệ thống. Thôi được rồi, trở lại với quy tắc giáo dục nào. Thì cái quy tắc giáo dục quy nạp này á, thay vì áp đặt cho con mình những cái điều được xem là chân lý dứt khoát á, thì mình cần phải đồng hành cho nó có cái cơ hội được trải nghiệm. Chốt lại là như vậy.
Chốt hết số 264. Số này phải nói là quá nhiều nội dung hay luôn. Trời ơi, triết học dễ sợ luôn, làm tôi ôn lại bao nhiêu là bài từ hồi lớp trồi lớp lá. Học bao nhiêu mà giờ mới hiểu. Không, nào là học cách hành xử tốt đẹp nè, nào là đi từ sự bất toàn đến sự hoàn thiện hơn nè, đó.
Còn có cái gì khác không?
Đặc biệt nữa là học được cách thích nghi, một cái ước muốn làm sao để mình thích nghi được với xã hội, với những quy tắc của xã hội, chứ không phải là cứ đi đòi hỏi là phải thỏa mãn ngay lập tức.
Nghĩa là phải để cho đứa trẻ học cùng sống với người khác theo những nguyên tắc chung.
Đúng rồi,
sống vì người khác
đấy, gọi là common sense đó. Chứ giờ lúc nhỏ mà làm ông trời con, đúng không? Con mình là cái rốn của vũ trụ đó, chắc lớn trở thành ông trời cha luôn.
Cái này là chuẩn rồi đó.
Người ta gọi là gì là bố đời luôn.
Nhưng mà nói tóm lại là tôi thấy Đức Thánh Cha nói cực kỳ hay.
Trời ơi, thấy gì cũng thấy thì Đức Thánh Cha nói ông hay, lấy ông nói hay.
Bởi sao biết sao? Là Đức Thánh Cha nói những cái hoàn cảnh rất thực tế. Mà thực tế nhất là cái người ngồi cạnh tôi. Đấy là tôi thấy là thực tế. Mà cái việc giáo dục ngày nay là phải thực hiện theo một cách gọi là quy nạp. Đó.
Là sao tự nhiên ông lại nêu tôi ra là sao? Ý ông nói là ngày xưa là bố mẹ tôi không đưa ra những cái nguyên tắc này dạy bảo tôi, đúng không? Xong rồi quăng tôi ra đời, xong rồi tôi phải qua mấy chục năm cuộc đời đó, rồi tôi học được những nguyên tắc đó, rồi tôi mới tự đề ra được những luật lệ cho mình, đúng không?
Trời ơi, đấy là quy nạp.
Đấy, quy nạp.
Trời. Nên là sau cái ví dụ vừa rồi của ông, tôi thấy Đức Thánh Cha nói càng hay nữa. Có nghĩa là bình thường là ông chưa có nhận thấy được điều đấy. Nhưng mà sau cái bài đọc này thì ông nhận thấy là hình như là Chúa dẫn mình qua những cái bước đường này nè. Xã hội, cuộc đời, cha mẹ uốn nắn mình như thế này nào, thì cuối cùng nó ra một cái sản phẩm.
Ồ, hay hơn.
Đấy, thế là sau một cái quá trình đọc nãy giờ là khoảng 10 phút thôi. Đấy mà ông đã gọi là ngộ ra được những cái chân lý. Thấy là được tuyệt vời không?
Mà bây giờ là mình nói gì tạo là quy nạp diễn dịch thì phức tạp quá. Bây giờ giải thích làm sao cho nó dễ hiểu hơn đi, cho đứa nhỏ đi. Bây giờ nó bảo đứa nhỏ là bây giờ con phải đi ra đời, rồi con phải tìm những cái va chạm, va vấp, rồi con phải tự rút cho mình quy luật, có hiểu không anh?
Bây giờ một câu hỏi đơn giản thôi.
Ví dụ diễn dịch đó thì giờ thế nào là diễn dịch? Ông nói toàn cầu đi.
Diễn dịch có nghĩa là cha mẹ phán một câu là chân lý luôn.
Câu nào?
Có nghĩa là bắt đứa nhỏ phải làm theo, không cần lý luận, không cần đòi hỏi, không hỏi lý do gì hết trơn.
Rồi tôi hiểu rồi, tôi nghĩ ra ngay một câu rồi.
Câu gì?
Lớp 2 là cấm yêu. Đúng không? Khá chuẩn, chân lý. Chân lý, mà ai mà đi ngược với chân lý này là toang.
Nhưng mà bây giờ quan trọng không phải là phán một nhời để cứ để cho thiên hạ cứ vậy làm theo. Mà là phải giải thích cho người ta hiểu. Vậy thì trong trường hợp mà người ta không hiểu thì phải làm như thế nào?
Thì mình phải đọc tiếp số mới Đức Giáo Hoàng giúp cho người ta hiểu nè. Số 265, Đức Giáo Hoàng nói: để hành động tốt thì việc phán đoán đúng hoặc là chỉ biết rõ những gì phải làm thôi cũng chưa đủ, đúng không? Cho dù điều đó là quan trọng, phải ưu tiên.
Như vậy thế nào là chưa đủ? Nhiều lúc chúng ta không có nhất quán với những xác tín riêng của mình. Tôi nghĩ thế này mà tôi làm kiểu khác. Ngay cả khi mà chúng ta chắc chắn là điều đó rất là tốt, tôi không thích làm.
Và ngay cả khi lương tâm nói với chúng ta về một cái phán đoán luân lý nhất định nào đó, cái này là đúng, cái này là sai, mà những cái thứ khác bên ngoài á, nó hấp dẫn hơn, trong khi mình chưa đạt đến một cái độ chín mùi về phán đoán luân lý.
Đấy, nói theo cái ngôn ngữ mà ngày xưa tôi học ở trong trường mẫu giáo á, hồi lớp mầm rồi là cô giáo tôi thường hay nói là sự thiện đã được trí hiểu nắm bắt nhưng mà lại chưa có được bén rễ.
Trời ơi.
Đó, cho nên á, nó chưa có trở thành một cái thiên hướng tình cảm thâm sâu.
Trời là... cái lớp mầm của ông làm tôi
mà đến lên cấp 3 là tôi hiểu ra hơn. Tôi hiểu là ý á, là mình biết điều đó là tốt rồi. Đó, nhưng mà tại vì á, cái điều biết á nó chưa có được thấm nhuần nơi mình, cho nên á là mình vẫn đi thích những cái điều khác.
Cái này sau khi lên đại học thì tôi học được một cái từ gọi là chưa có nội tâm hóa.
Đấy, chưa nội tâm hóa. Đấy,
là đưa những cái giá trị từ bên ngoài đưa vào trong cuộc sống của mình.
Đấy, thì lúc đó cái biết nó mới đi đến cái hành động.
Đấy,
cái lựa chọn.
Và những cái điều này thì chính xác là Thánh Phaolô nói rồi. Điều tốt tôi muốn làm thì tôi lại không làm. Mà điều xấu tôi cũng muốn làm á thì tôi lại cứ làm.
Đúng rồi, hiểu rồi đó, thấy không?
Đúng không, đúng không?
Đúng.
Cái này là cái cấp là sau đại học.
Tại vì bây giờ tôi mới hiểu ra tại sao cô giáo tôi biết rõ là cái chuyện mà nói ngôn ngữ triết lý với lớp mầm á nó là điều không có tốt mà cô vẫn muốn làm. Nhưng cái điều là nói đơn giản học sinh dễ hiểu á là điều tốt mà cô không muốn làm. Thì cô muốn cho học sinh cô phải có một thời gian dài đủ chín để trưởng thành để hiểu điều cô nói.
Cái trường hợp cô giáo của cậu á là phải được đưa vào cái gọi là điển phạm.
Kinh điển luôn á,
nghĩa là những cái tác phẩm kinh điển về việc giáo dục con cái.
Không, nói thì ngày xưa cái phương pháp dạy học của cô vậy tuyệt vời luôn thiệt. Thường á mà mấy thầy cô mà dạy mà không chắc á, học sinh nó bẻ lại ngay.
Đúng rồi,
cô này nói thành câu lấy im re luôn, không biết nào hiểu gì thì bẻ, tâm phục khẩu phục.
Nhưng mà nói tóm lại một điều là tôi thấy cô ấy có một cái điều gọi là hướng thiện.
Là sao?
Có nghĩa là cô cứ ước muốn cho học sinh của mình tốt.
Đó là điều tôi muốn nói. Đấy. Đó là điều tôi muốn nói.
Nhưng mà có một điều á, trong một số trường hợp thì được xin cha nói điều này cũng xảy ra khi một cái ước muốn hướng thiện nó chưa vượt trội hơn những cái điều hấp dẫn khác.
Đấy,
bởi vì là học sinh nói ồn ào quá.
Ồn ào quá thì phải nói một câu cho nó ngơ luôn. Giải quyết là bình ổn.
Và chúng ta chưa có cảm thấy rằng cái sự thiện mà ta đang theo đuổi, ta đang nhận biết đó, là cái sự thiện thích hợp cho chúng ta nhất vào lúc này và tại đây.
Thành ra một sự giáo dục đạo đức mà gọi là hữu hiệu thì phải bao hàm việc là cho người ta biết nên hành động tới mức nào thì tốt.
Và ngày nay á thì chốt lại rằng thường sẽ không đạt được hiệu quả khi ta yêu cầu một điều gì đó đòi hỏi phải cố gắng và hy sinh từ bỏ mà lại không cho thấy rõ cái sự thiện đó là gì mà người ta có thể đạt được một cách rõ ràng.
Hết số 265. Số này phải nói là tinh thần thì hăng hái mà thể xác là yếu đuối.
Nói rõ hơn đi.
Ý á, là nói cách tích cực á, là những gì mà con tim của mình chưa được thuyết phục thì cái đầu của mình có biết cũng chẳng ăn thua gì, nghĩa là không làm được, không đưa ra đôi tay được.
Vậy cái việc giáo dục á, là phải giáo dục con tim trước.
Đấy, đắc nhân tâm là ở chỗ đó.
Còn tôi thấy là đắc nhân tâm nhất lúc này á, là qua số mới.
Đúng rồi, tại vì khán giả không muốn mình chém thêm nữa đó. Số 266, cần phải phát triển những thói quen.
Cái điều này là cực kỳ then chốt. Bởi vì Aristotle ngày
lại
trước
đó. Trời ơi, tôi nhớ cô giáo mầm non tôi quá. Trời ơi. Thôi đọc tiếp đi, đọc tiếp đi.
Không, cái này là hồi tớ học lớp mầm. Cô giáo nó nói là những cái chuyện chúng ta không ngừng lặp lại á sẽ tạo thành chúng ta. Và biểu hiện nổi bật không phải là hành vi mà là thói quen. Đấy. Bây giờ theo ngôn ngữ hiện đại không biết người ta nói như nào.
Nói sao?
Người ta bảo ấy là thói quen tạo nên tính cách, mà tính cách thì tạo nên số phận.
Đấy.
Ngay cả những thói quen mà trẻ em đã được thủ đắc, nó có một vai trò cực kỳ tích cực. Những cái thói quen này giúp chuyển các giá trị quan trọng đã được nội tâm hóa thành những hành vi bên ngoài một cách lành mạnh và bền vững.
Đó, ví dụ như là một đứa bé đó mà lúc nhỏ mà nó có tâm tính hòa đồng nè, rồi nó rồi sẵn lòng đối xử tốt với bạn bè của nó nè. Đó, nếu mà trong một thời gian lâu á mà những cái thói quen này đó mà không được người lớn gọi là nhắc nhở lại đó. Đó, thì dần dần nó sẽ bớt quen dần với những cái tiếng như là làm ơn, please, xin lỗi, I'm sorry, cảm ơn, thank you. Trời, phát âm quá hay luôn đó. Thì sao? Thì sau này ngay cả cái tâm hướng tốt của nó từ bé đó cũng không dễ dàng được bày tỏ ra theo một như là một cái cung cách hành xử, bởi vì nó không quen.
Và cái việc mà củng cố ý chí này, cái sự lặp lại của những hành động nhất định này, có nghĩa là đúng giờ đó làm như vậy, gặp hoàn cảnh đó tôi sẽ làm ơn, tôi sẽ xin lỗi, tôi sẽ cảm ơn, thì đến một lúc nào đó nó sẽ tạo nên một cái đức hạnh.
À.
Và nếu mà không có sự lặp đi lặp lại một cách có ý thức, một cách tự do và một cách trân trọng những hành vi tốt, thì dần dần cái việc giáo dục đức hạnh đó đó nó sẽ không dẫn đến cái sự trưởng thành.
Và những lý do này hoặc là sự hấp dẫn bên ngoài mà ta cảm thấy đó, về một cái giá trị nhất định nào đó, đó sẽ không có được trở thành một cái nhân đức bên trong nếu như mà không có những cái hành động mà được thúc đẩy bởi một cái động lực tốt.
Đấy. Cái sự tử tế là sự ở trong con tim
đấy,
đấy, chứ không phải là những cái gọi là đắc nhân tâm bên ngoài.
Đó là kỹ xảo thôi, đấy. Kỹ xảo thôi, rồi đến hồi cái kim trong bọc cũng lò ra rồi đó.
Và ngay số này thì tớ thấy là quá rõ rồi. Có ví dụ luôn, làm ơn, xin lỗi và cảm ơn.
Đấy, giờ mình cứ tập nói làm ơn, xin lỗi, cảm ơn, đúng không? Thì giờ ông phải nói với tôi là gì?
Huy làm ơn đọc dùng con số mới.
Xin lỗi, Huy không rảnh.
Ôi trời, cảm ơn, giờ mình đọc
thôi. Đó, 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 mình phải tập nói ba cái chữ đó thường xuyên trong ngày.
Rồi, số 267. Tự do là một cái gì đó rất kỳ vĩ, nhưng mà chúng ta có thể đánh mất nó.
Bởi vậy giáo dục đạo đức thì phải đầu tiên và trên hết là vun trồng tự do, không phải là ép. Qua các gợi ý thôi, khuyên thôi, đúng không? Các động lực đó, cho những cái động lực ngay lành ha, những áp dụng thực hành cụ thể, những khích lệ, rồi phần thưởng, ví dụ như là mời nhau ăn kem đó, ví dụ vậy, rồi gương lành nè, rồi gương mẫu nè, không, rồi những cái biểu tượng, những cái biểu tượng là những cái hình ảnh đó, rồi những cái suy tư, cái lời khuyên dạy, rồi xem xét lại các hành động, nó lâu lâu hỏi là con thấy làm vậy đúng không, đó. Và cách đối thoại để làm sao để giúp cho đứa bé nó phát triển được những cái nguyên tắc bền vững trong nội tâm của nó. Đó. Để sau này khi mà nó đến một cái độ chín nào đó rồi, nó có thể làm những điều tốt một cách tự nhiên, bộc phát như một bản năng mới, như một con người mới.
Trời ơi, bây giờ tôi thấy ông nói rất cực kỳ hăng say. Bây giờ tôi hỏi ông một câu thôi, kinh nghiệm cá nhân thôi nha. Bây giờ sau một cái hành trình như vậy đó, nhất là tuổi thơ của ông, thì ông thấy là cái thói quen nào mà ông cảm thấy muốn biết ơn má của mình nhất?
Tôi thấy thì cái thói quen là hay nè.
Thói quen gì?
Tại vì má tôi sinh tuổi hổ năm dần, cho nên nếu mà đã nói đó là ba tôi chỉ có tắt đài thôi. Và má tôi có thói quen hay lắm á.
Như nào?
Biết dừng lại đúng lúc.
Trời
đó. Tức là lúc đầu là căng lắm, sau đó là thấy là chơi bóng sắp nổ rồi, dừng lại, xả thở xì ra.
Có nghĩa là dừng đúng lúc.
Đúng rồi. Thì trong gia đình đó, biết dừng đúng lúc hay lắm. Cho dù là mình đúng, cho dù mình có lý, biết dừng đúng lúc.
Đấy, tôi thấy là bây giờ ông dừng đúng lúc là được rồi đó.
Đúng rồi, ông đọc đi, đọc rồi. Đi để tôi dừng đó.
Vừa nãy là mình nói về tự do rồi đúng không?
Ừ.
Bây giờ mình chuyển sang một cái vấn đề khác, là nhân đức.
Nhân đức.
Nhân đức là một cái sắc tín đã được chuyển hóa thành nguyên tắc hành động thuộc nội tâm và bền vững. Đây là sách giáo lý đó.
Tức là nó đi đến sau thói quen luôn á, phải không?
Và bởi thế thì đời sống đạo đức xây dựng một cái sự tự do, củng cố và giáo dục tự do qua cái việc gì? Qua cái việc ngăn chặn con người trở thành một cái nô lệ cho một cái xu hướng nào đó, nhất là cái xu hướng xấu. Mà xu hướng xấu mà cám dỗ lắm, nhưng mà nó không đẹp chứ,
mà nó mạnh lắm á nha. Mấy cái đẹp thì nó lại nhẹ nhàng, mà mấy cái xấu lại cứ dữ dội á.
Bởi vì ông biết sao không? Bởi vì nó bị cấm.
Đúng rồi.
Nó không nghe tình yêu là biển, học sinh thì là thuyền, phụ huynh thì có quyền cấm thuyền ra biển.
Phụ huynh cấm học sinh yêu á, thành ra lớp 2 là nó nghe vậy là cứ tỏ ra cái thuyền, cứ tỏ ra biển này,
thuyền ra biển.
Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dương nào.
Trời ơi,
chỉ có biển mới hiểu.
Thôi thôi thôi,
thuyền đi đâu về đâu.
Bây giờ mình đang nói về nhân đức.
Phải biết dừng đúng lúc. Không là tôi mới nói biết dừng đúng lúc.
Rồi rồi rồi, thế ông đọc tiếp chúng tôi.
Chúng ta nói về nhân đức, cho nên là Đức Thánh Cha nói rằng là chính phẩm giá con người đòi hỏi mỗi người phải hành động theo sự lựa chọn có ý thức và tự do, nghĩa là được thúc đẩy và xác quyết bởi những xác tín cá nhân. Cái đó gọi là nhân đức
đó. Và hết số 267 này thì cậu chốt cho tới một cái từ thôi,
tự do. Mà ở đây Đức Thánh Cha nói tự do là một cái gì đó rất là vĩ đại. Nó là một cái rất lớn lao, và cần dạy cho con cái biết phải sử dụng tự do đó.
Và khi nào mà đứa trẻ biết làm một điều tốt một cách tự do, có nghĩa là nó muốn này, nó ý thức về điều đó này,
đúng rồi,
thì lúc đấy thật sự là mình đã thấy những cái hoa trái tích cực của giáo dục rồi.
Đó, ví dụ như cậu đọc số giáo huấn vui lần này, cậu có thấy tự do không?
Tôi thấy là có đầy đủ ý chí và tự do.
Rồi cậu có biết điều này là một điều tốt không?
Tôi thấy là tốt.
Vậy là tôi thấy cái tiến trình giáo dục mà ông bà cố dành cho cậu là bây giờ nó sinh hoa trái rồi đó.
Đúng rồi, mà cậu có biết là cậu là một phần trong đó.
Vậy
hả? Nãy giờ là tôi kiên nhẫn lắm.
Đúng rồi, tại vì trong nguyên tắc giáo dục á là phải có những người thương yêu
đó.
Thương cho roi cho vọt thì á có người thương bây giờ người cho roi cho vọt đó.
Rồi, và bài hôm nay đến đây là hết rồi. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục
Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.